Nam mô Vích Tha Giá, con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ Đức Chi Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 4:30 đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề chuyển pháp luân sẽ do Đại đức Tự Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại đức Pháp Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo hôm nay. Nam mô Vích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai. Biến tri những thể thế Phật, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện biết thực hiện thiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hành chánh hạnh gồm bổ đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo sinh tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương những ta và nghịch duyên trở ngại phải được mà đi biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biết là chú thật thiện tuy nhiên đã vẫn tập sinh thì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ chứ toàn giác đại lực chứ độc giác đại lực sinh văn giác đại lực nguyện tổng trì uy đức cầu phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày. Câu chuyện 5 chuyển pháp luân. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng về tứ diệu đế, khẳng định mục đích của sự tu tập là liễu ngộ khổ đau và thành tựu giải thoát. Chúng con xin cung kính đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật A Di Đà.
Alo, bây giờ nghe chưa quý vị? Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Thầy Giá, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tăng Bảo, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, Đức Tề Quyền, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý tu nữ, kính chào Phật tử. Câu chuyện trong ngày hôm nay nói về cái phần giác tha, mà thường thì chúng ta biết là đối với một bậc đạo sư là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Giác tha và một cái bài pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng đầu tiên là cái bài kinh chuyển pháp luân, và cũng hiểu rằng cái từ bút thô hay là Phật Đà đó, thì từ cái hiểu biết là hiểu tứ đế, là cái sự thật của khổ đế, cái sự thật của tập đế, cái sự thật của diệt đế và cái sự thật của đạo đế, đó là bao gồm hết tất cả. Và thường thì chúng ta thấy có những đoạn kinh Đức Thế Tôn ngài nói ở trong tương ưng bộ kinh, nếu trong tất cả các pháp á, thì ly tham là tối thắng, trong các pháp hữu vi á, bát chánh đạo là tối thắng. Thì chính á, cái điều mà Đức Thế Tôn muốn nói đến á, cái khổ luân hồi của chúng sanh á, cái sự hình thành đó thì là cái sự khổ đau do cái nguyên nhân của tham ái và cái sự hình thành của thủ và hữu. Hữu là những cái sanh hữu ở trong cảnh giới mà những chúng sanh đó tái sanh. Chính vì như vậy á, và hễ có tái sanh á, dù là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay quá sanh á, thì những chúng sanh này cũng vẫn có già đau và chết. Hoặc là người thương phải xa, người ghẻ phải gần, đó là cái sự thật mà nói tiêu biểu về cái sự khổ đế. Còn tập đế là nói rằng tất cả những khổ đế này á, đều là do cái nguyên nhân của tập đế là lòng tham mà đưa đẩy đến cái sự luân hồi trong ba cõi. Và nếu mà muốn chấm dứt được cái tập đế này phải tu tập cái đạo đế. Đạo đế từ cái chánh kiến hay chánh tư duy, và nói về tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nói về giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, nói về định phần. Và chỉ có giới định tuệ mà khi phát sanh ở trong tâm siêu thế thì mới đoạn trừ được những cái phiền não, nhất là cái bốn tâm tham hợp tào và tâm siêu vạn duy, để chứng đắc đạo quả tu đồ quần, tiếp tục những cái tình thánh khi bác chánh đạo sanh khởi tròn đủ với 19 loại tuệ siêu thế đó, thì vị này trở thành vị A-la-hán. Sinh văn. Thì chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn này thấy được cái phương thuốc để trị lành những cái căn bệnh mà do cái tà kiến, từ cái ái thủ mà có cái tà kiến sai lầm, và dẫn dắt chúng sanh trong vòng luân hồi, và mỗi kiếp luân hồi chúng sanh phải khổ đau, và từ cái sanh rồi tử, tử rồi sanh, liên tục lặp lại suốt một cái thời gian không thể nào mà tính đến được. Thì quý vị thấy đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn mà thuyết giảng và nói lên cái sự thật. Chúng sanh tái sanh trong cõi trong tam giới, dù là nõn sanh, thai sanh, sắp sanh hay quá sanh, thì khi sanh ra thì có già, đau và chết, mà cứ tiếp tục mà luân hồi mãi như vậy ở trong cái bể khổ trầm luân. Như vậy nên Đức Phật ngài ấy nói rằng cái sự khổ này được chấm dứt nếu mà bị đỏ chứng ngộ được niết bàn. Đó là nói đến cái sự tịch tình, lìa bỏ ngũ uẩn, lìa bỏ phiền não. Và với cội bồ đề thì Đức Thế Tôn ngài đã rũ bỏ được cái phiền não, gọi là phiền não niết bàn. Thì ngài cũng muốn đem cái pháp bất tử, đó là bốn sự thật này, để thuyết giảng. Và cái bài pháp đầu tiên để gọi là giác tha, thì ngài đã đem bốn sự thật này thuyết giảng cho năm anh em triều đình như. Và cái bài pháp này sẽ được được nghe đại đức giảng sư Tuệ Quyền thuyết giảng rộng rãi. Bây giờ mời MC lên đọc chánh văn bài học và sẽ thỉnh đại đức Tuệ Quyền giảng thuyết giảng hôm nay.
Phần 2, giác tha. Câu chuyện thứ 5, chuyển pháp luân. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng về tứ diệu đế, khẳng định mục đích của sự tu tập là liễu ngộ khổ đau và thành tựu quả giải thoát. Nam mô Phật Thầy ạ, chúng con xin cung kính đại đức Tuệ Quyền từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đệ chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Cha, cảm ơn Đủ Sang Khai. Kính lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Vinh Hạnh, đại đức Pháp Tăng. Cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lâm, thân chào quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Pakkava Buddhang Pakkavantang Apivade Nisva Khato Pakkavata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Pakkavato Savaka Sangho Sangkang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm cẩn thân cầu ý tán dương Tăng Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác trí tuệ từ bi viên mãn, ngài đã tội dạy bánh xe sinh tử luân hồi, diệt tận vô minh phiền não thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin trình lĩnh lễ Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược năng trị lành những tâm bệnh phiền não của chúng sanh, những ai thực hành sẽ có bảo sự hưởng được. Hiện tại là số ở trong đời này cũng như ở kiếp đây sinh, chúng đệ tử xin trình lĩnh lễ Pháp Bảo. Tăng Bảo là những bậc chúng trung tôn, các ngài thừa Như Lai Sứ Tác, Như Lai vừa đã đắc thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phẩm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin kính đảnh lễ Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể đệ chúng, hôm nay chúng ta học qua cái phần bài học kinh chuyển pháp luân, hay là chúng ta gọi là cái vấn đề mà phần giác tha. Quả thật vậy, cái bài kinh chuyển pháp luân có lẽ không có xa lạ gì với tất cả chúng ta, mà có thể nói rằng là nó hết sức là thân thương và đầy đủ với những cái chi tiết lớn nhỏ mà chúng ta được nghe rất nhiều lần. Đối với các vị giảng sư, hay là chúng ta xem được rất nhiều lần những kinh, những sách cũng đều nói về cái giá trị của chuyện Pháp Luân. Bởi vì sao vậy? Có thể nói rằng tại sao mà Đức Phật Ngài chuyển lần đầu tiên thăm Ma Chắc Đáp Bà Quát Tà Na ở tại Isipatana, ở tại vườn Nai, mà Đức Phật Ngài Ngài nói về cái bài kinh chuyển Pháp Luân. Có thể nói bài kinh Pháp Diệu Pháp Luân hàm tận và thiết bán những lời dạy tinh hoa nhất và cố động nhất được Đức Phật Ngài đúc kết khi lần đầu tiên nói, giới thiệu một cách đầy đủ, một cách vẹn toàn những cái giá trị giác ngộ, những cái giá trị tu tập mà không phải một người thường mà có thể nói được như vậy. Và kính thưa quý vị, cái lần chuyển bánh xe Pháp Luân Vương đó chính là ngày rằm tháng 6, mà chúng ta phải nên biết được như vậy. Đó là lần đầu tiên tại vườn Nga ngày rằm tháng 6, mà xem như là xem chừng coi như là còn chừng gần một tháng nữa là cử hành cái lễ chuyển Pháp Luân đó. Thì kính thưa quý vị, gọi là chuyển luân, chuyển Pháp Luân có nghĩa là sao? Bali từ là từ Thamachakka. Thamachakka nó được định nghĩa theo cái phạn ngữ thì chúng ta được nghe tức là phương quốc của chân lý, hay là Thamma đây chính là pháp, mà pháp của cái gì? Của cái giá trị trí tuệ, của cái sự hiểu biết, của cái sự tốt đẹp. Pháp được biết, pháp được các bậc thánh liễu tri, pháp được bậc thánh tiến tu. Hay pháp ở đây chính là giá trị chân lý. Chúng ta nghe từ tất cả gọi là pháp, nhưng cái chữ tham má trong cái chữ tham má chắc cá, hay chữ tham má trong cái chữ trong 37 pháp về đạo Bồ Đề, chính là nói về cái giáo lý tu tập, cái giáo lý căn bản, cái giáo lý tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, chắc cá đó chính là cái gì? Chính là cái bánh xe, mà bánh xe đó được vận chuyển, được chuyển tải xuyên qua những cái lời Phật ngôn, cho nên gọi là chuyển Pháp Luân, hay là vận chuyển bánh xe pháp. Thăm mà chắc chắn bao quát cả nãy. Và cái bài pháp này nó có cái tầm quan trọng ở trong cái tinh thần Phật pháp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài đưa lên cái giá trị trung đạo, cái giá trị trung đạo mà chính do Ngài đã tự thân khám phá dưới cội Bồ Đề, chính tự thân Ngài giác ngộ với những pháp độ 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp mà Ngài đã tu tập với cái hạnh trí tuệ đã đầy đủ, đã viên mãn, và thế là Đức Phật Ngài Ngài mới thành tựu Phật Đạo. Chúng ta phải nhớ rõ cái giá trị nó là cái giá trị đó, chứ không phải là tự nhiên mà coi như là 6 năm khổ hạnh ở rừng già rồi thế là Ngài đã giác ngộ, chứ không phải như vậy. Mà chính Đức Phật Ngài tìm ra con đường trung đạo do trước kia Ngài đã thực hành cái khổ hạnh mà ngày hôm qua chúng ta được nghe cái sự giảng thuyết của Thượng Tọa Thiền Sư, tức là ngay cả xương trước và sau nó có thể đụng nhau, có thể giờ thấy đụng được cái xương ở xương lưng của mình, thì cái sự khổ hạnh Ngài thực hành cho tới tổ cùng, và cuối cùng Ngài cảm thấy rằng không có cái lợi ích, và thế là từ bỏ. Và cũng vậy, cái được gọi là, kính thưa quý vị, được gọi là cái trung đạo ở đó chính là cái gì? Từ bỏ hai cực đoan. Bởi vì hai cực đoan này chính là cái gì? Là không bậc thích gia không có được nương nhờ, hay bậc thích gia không nên thực hành. Bởi vì hai cực đoan đó chính là cái gì? Là làm cái sự khổ đau đưa đến cái sự tột cùng, không có kết quả tốt đẹp. Và cũng vậy, chính cái sự nuôi dưỡng, chính cái sự lợi dưỡng thì chắc chắn rằng nó sẽ làm tăng trưởng các cái lòng dục trong lòng. Bởi vì chúng ta thọ hưởng, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, tức là chúng ta hệ lụy vào cam mát tanh ha, tức là dục ái. Mà chính dục ái đó chính là trên tinh thần của Đức Phật Ngài mô tả cái cực đoan đó, chính là cái cực đoan đó, chính là cái gì? Cái sự thấp hèn mà đối với những người phàm phu tục tử họ mới muốn hưởng, họ muốn hưởng thụ chuyện đó. Còn đối với các bậc trí tuệ, họ người ta sẽ vượt qua cái sự thụ hưởng đó. Và quả thật vậy, thì đây hai cực đoan mà bậc xuất gia không được nương nhờ đó chính là cái gì? Chính là khổ hạnh và lợi dưỡng. Dạ, gọi là con đường trung đạo là sao vậy? Bởi vì chính không có lợi dưỡng và không có khổ hạnh, thì hãy chọn đó là con đường của trung đạo. Mà con đường của trung đạo đó là con đường gì? Kính thưa quý vị, đó chính là con đường của thánh đạo tám ngàn, gọi là trung đạo, là con đường giữa. Mà con đường giữa không lợi dưỡng và không khổ hạnh, chúng ta phải nhớ như vậy, chứ không phải là bởi vì chúng ta cho rằng là thôi mình đi con đường giữa chứ không đi con đường lợi dưỡng cực đoan, hay là chúng ta đi con đường trung dung, con đường mà tàn tàn tà tà, thì chúng ta sẽ được kết quả lợi ích quả này.
Nam mô Bụt Thầy Giá, là con hát nghe đại đức tự quyền giảng, là con kính thỉnh đại đức trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Alo, cái đường nét của đại đức đại quyền rất là yếu, nên quý vị nào vào nghe pháp phải để ý, cái chừng có thể đụng tới cái mic đó thì nó sẽ bị rớt xuống. Đức đại quyền có nghe pháp đăng nói không? Alo, đức đại quyền có nghe pháp đăng nói không? Rõ hả? Thôi giờ thỉnh đại đức cầm mic lại nha. Là thường thường thì cái việc những cái đường nét yếu đó, thì nếu mà bị nào mà chỉ cần đụng lên như là dằn cái mic cái là cái vị giảng sư sẽ bị rớt mic liền. Để ý chút xíu. Mời đại đức tại quyền cầm mic lại.
Dạ, quý vị đã nghe lại được chưa ạ? Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ thưa nghe được chưa? Dạ rồi, cảm ơn đại đức Pháp Đăng Minh Hiền, đi sĩ danh của Đức Cha. Anh nói tới vấn đề khổ đau, dạ, dạ cảm ơn. Nhắc còn một phút nữa, wow. Dạ, xin cáo lỗi đại chúng. Thì kính thưa quý vị, chính vì hai cái cực đoan, đó chính là cái gì? Khổ hạnh và ép sát, nó đều là khổ, nó đều là phục vụ cho cái gì? Cái điều không có đưa đến cái sự tốt đẹp. Như chúng tôi đã nói, một thân xác khổ đau, xin lỗi, một thân xác nghèo mòn, héo mòn, ốm yếu thì sẽ không có được một tinh thần minh mẫn. Mà chính Đức Bồ Tát ngài đã thực hành cái giá trị khổ hạnh ở một cấp tức là hết sức là mạnh mẽ, hết sức là lớn lao như vậy, nhưng cuối cùng ngài cũng không thấy cái gì cả và thôi ngài bỏ. Thì chính vì ngài bỏ, như vậy ngài thọ dụng vật thực trở lại để cho thân xác bắt đầu nó hồi sinh trở lại. Thì chính lúc đó bắt đầu ngài mới suy nghĩ, ngài mới thực hành. Chúng ta phải nhớ, chúng ta phải dẫn đường. Thì ngài thực hành cái gì đầu tiên, ngài nhớ lại lúc ngồi dưới cây tâm, lúc mà làm lễ hạ điền, từ lúc đó Đức Phật đã đắc được sơ thiền. Đức Bồ Tát đã từ sơ thiền và thấy ngài và ngài thấy cái điều đó, ngài nhớ là điều đó và ngài thực hành cái điều đó. Và từ các chứng đắc sơ thiền này bắt đầu Đức Phật ngài thở, thì thở những hơi thở bình thường, bắt đầu từ chỗ đó tâm bình hào định, bắt đầu chứng đắc sơ nhị tâm tứ thiền, và ngài bỏ cái điều đó, xong bắt đầu ngài chuyển qua ngài mới thấy bắt đầu từng cái sự đắc chứng về bắt đầu khi mà ngài hiểu ngộ, coi như là trong mà chúng ta nói canh một, canh hai, canh ba, hoặc là ngài bắt đầu đắc được sanh tử minh, túc mạng minh và lậu tận minh ở canh cuối cùng. Và cuối cùng thì chính cái giá trị đắc chứng đó, thì Đức Phật ngài bắt đầu ngài mới vận chuyển bánh xe pháp luân vương. Thì đó chính là gì? Được gọi là chính là cái gì? Đây là khổ đế. Tôi xin lỗi, đây là chánh đạo, đây là con đường đưa đến sự giá trị đắc chứng, con đường mà tất cả các bậc thánh đã kinh qua và các bậc thánh đã tu tập. Thì đấy chính là trung đạo. Mà thế nào là trung đạo? Đức Phật ngài dạy rằng đó là bát chánh đạo, là con đường có tám chi. Kính thưa quý vị, chính trong bài kinh Chuyển Pháp Luân Vương chúng ta phải nói trước vấn đề mà bát chi đạo. Yếu tố đầu tiên là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Chánh niệm, chánh tinh tấn. Và đó chính là cái gì? Bát chi đạo. Và bát chi đạo này là bài pháp của trung đạo mà lần đầu tiên Đức Phật ngài đã đắc chứng. Và ngài đắc chứng đó là chưa xuyên qua cái gì? Xuyên qua con đường của chính thông việc, con đường của cái gì? Của đó chính là con đường của bốn đế. Ngài khám phá ra rằng chính cái chân lý thẩm thâm vi diệu, cái chân lý mà tất cả từ xưa tới nay không ai có thể bắt gặp được, không ai thấy được, và chính ngài đã nhận thấy đúc khăn Ariya Sakkhan, hay là Samudaya Sakkhan. Đây chính là cái gì? Cái sự thật. Chattu Ariya Sakkha, tức là bốn chân lý này là do chư hiền thánh, do cái gì? Do các bậc trí tuệ ngài thực hành, hoặc hay là gọi là tứ thánh đế, đó chính là gì? Cái con đường mà tứ thánh đã đắc chứng, hay con đường mà các bậc trí tuệ thực hành để tu tập, để giác ngộ. Điều thứ nhất, kính thưa quý vị, đó chính là khổ đế. Sự thật của khổ đế, một chúng sinh hiện hữu trong cuộc đời này, nó xuyên qua cái gì? Xuyên qua cái đau khổ, mà cái đau khổ đó chúng sinh không như chân như thật nhìn nhận, không như chân như thật thấy. Thì cái tôi về cái khổ, ai cũng nói về cái khổ, ai cũng biết cái khổ. Bây giờ cái khổ tất cả chúng ta đang chịu đựng đây, khổ về cái gì? Khổ về thân, khổ về già, khổ về chết, khổ về bệnh hoạn, khổ về ốm đau, khổ về cái sự sầu bi, khổ về cái sự thương phải xa, cái khổ phải gần, vân vân, và rất nhiều mọi thứ. Thì cái khổ, tại sao chúng ta không thấy vậy? Tại sao chúng ta biết khổ mà chúng ta không giác ngộ vậy? Mà cũng vậy, nói rằng là cái tập đế, tức là nguyên nhân sanh đến cái sự đau khổ, chúng ta thấy chúng ta tham ái chính là nguyên nhân gây đau khổ, chúng ta thấy, chúng ta biết. Và chúng ta thấy cũng thấy là trình bày cái sự chấm dứt khổ là niết bàn, trình bày cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó là cái gì? Đó là thánh đạo tám ngành, đó tức là bát chi đạo, nghiệp trong tâm đạo. Thì chúng ta sẽ đắc chứng khi chúng thấy như vậy. Mà tại sao chúng ta chưa giác ngộ? Quả thật cái khổ đế đó tất cả chúng ta chưa nhìn bằng một cái cảm tính, chưa nhìn bằng cái lý tính, nhìn bằng cái gì? Bằng cái sự cảm thụ cái khổ, chứ không phải như chân như thật để được thấy, để được biết. Chúng ta phải hiểu như vậy, bởi vì cái khổ chúng ta đang khổ về thời tiết, đang khổ về vật thực, đang khổ về cái đối khác thì chúng ta cho là khổ. Vậy ngược lại, khi chúng ta người giàu thì có khổ không? Người nghèo thì khổ về vật chất là biết rồi. Vậy thì người giàu không có khổ về vật chất, vậy sao gọi là họ khổ được? Kính thưa vị, khi họ không khổ về vật chất, nhưng khổ về tinh thần họ vẫn cũng có mang. Bởi vì thương phải xa, ghét phải gần, cầu không được, đặng quyền tước, mất quyền tước, đặng lợi lộc, mất lợi lộc, vân vân. Tất cả những cái khổ đó được chúng ta biết, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta lại không như chân như thật thấy nó. Tất cả chúng ta biết rằng cuộc đời nó là vô thường, chúng ta hiểu cái vô thường, nhưng tại sao chúng ta không thấy được cái phút giây vô thường, thấy được cái sự xuất hiện của vô thường? Bởi vì chúng ta chấp ngã, bởi vì chúng ta chấp thường, cho nên chúng ta không thấy vô thường. Bởi chúng ta muốn hiện hữu, cho nên chúng ta thấy rằng cái giá trị sống nó là tốt đẹp. Cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái, chúng ta cầm cầu và chúng ta tìm đến. Nói như vậy là chúng ta quý vị. Bởi vì nếu như trường hợp chúng sinh thấy được cái khổ, mà từ cái khổ đó mà như chúng ta thấy tự thấy mà coi như là ngày xưa Thái tử Siddhartha tiền thân là Bồ Tát. Thì chúng ta thấy ngài dạo bốn cơ thành, ngài thấy sanh, xin lỗi, ngài thấy già, bệnh già chết, lão và tăng, không có sanh nha, Đức Phật không có thánh chí sanh, chỉ là lão tử tăng thôi, bệnh lão tử tăng chứ không có thấy cái sanh. Cái sanh già đau chết đó là bốn hiện tượng, nhưng mà bốn hiện tượng này là mà hiện tượng khi mà Bồ Tát dậu bốn cửa thành thì không có thấy những cái, thấy cái sanh, mà chỉ thấy cái gì, bệnh lão tử tăng. Thì thế là ngài thấy cái giá trị đó, ngài hiểu biết được cuộc đời nó khổ. Cái hiểu biết đó của một bậc trí tuệ nó khác hơn, và khi hiểu biết của một con người có đầy đủ và người ta nhàm chán, nó khác. Cho nên khi mà chúng ta thấy Bồ Tát, khi thấy như vậy, ngài bỏ ngài ra đi, tuy đương vị ngài là một thái tử, hay là ngài có thể nói ngài là vua hiện tại cũng vậy, bỏ ngai vàng, chính là ngai vàng đã được Đức Vua Tịnh Phạn đã truyền lại cho ngài, nhưng ngài cũng vẫn biết và hiểu như vậy, nhưng ngài vẫn không coi ngai vàng đó là cái điều tốt đẹp, và ngài bỏ ngài ra đi, trong khi ngài thấy tất cả chúng sinh còn đau khổ quá. Chính ta đang cảm thụ được cái sự đầy đủ, cái sự hạnh phúc, nhưng rồi nó cũng sẽ kết thúc, rồi nó cũng sẽ qua đi. Cái sự hiện hữu này nó là bèo may. Chính tâm lý của Bồ Tát đã xuất hiện.
Alo, Đức Tài Quyền có nghe không? Bị rớt mic nữa rồi, không còn nghe nữa rồi. Trong đạo tràng không ai nghe tiếng là Đức Tài Quyền nữa hết á. Đức Tài Quyền còn nghe được không? Alo, nếu Đức còn nghe được, Đức cầm mic lại nha. Alo. Bữa hôm nay thì cái đường nét của Đại Đức Tài Quyền thì nghe cũng tốt, nhưng mà cũng thường bị gián đoạn. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Tài Quyền cầm mic lại nha. Tiếp tục.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư, quý vị nghe lại chưa? Quý vị thấy không? Chúng tôi đang nói về khổ đế, mà khổ đế nó đã xuất hiện. Dạ không. Có lẽ là cái đúng vậy, là nó cũng gần tới giờ đá banh, cho nên nó cứ đá hoài vậy đó. Đúng là khổ ghê, đúng là khổ lắm vậy đó. Lạ ghê.
Rồi.
Chúng tôi đang nói về cái khổ, chúng tôi đang nói xung quanh về cái khổ, và cái khổ nó xuất hiện vậy đó, mà cũng chưa có giác ngộ nữa. Khổ à? Thế là khổ, vừa nói cái khổ là cái khổ xuất hiện nè. Cái sự không vừa là cái sự khó chịu. Thì quá thật vậy, kính thú vị, chúng ta chỉ thấy như vậy. Mà thấy bằng cái gì? Cái cảm tính của chúng ta. Có thể nói thấy bằng lý tính, nhưng cái lý tính đó bằng cách tức là gì? Chúng ta thấy một chiều sâu nữa, nhưng cái khổ đó chúng ta không thấy được như vậy. Và chính vì vậy cho nên chúng ta mới đau khổ. Và chính trước khi thấy được cái khổ mà phải thấy được cái gì? Cái nguyên nhân của cái đau khổ đó. Gọi là cái nguyên nhân của đau khổ chính là cái gì? Tức là tập đấy. Thì chúng ta thấy khổ nó nhiều lắm, chia ra khổ khổ quậy khổ hàng khổ vân vân. Thì ở đây muốn nói rằng chúng tôi muốn nói cách chung để cho chúng ta khổ phải nhanh, để kịp thời gian để chúng ta cho qua những cái thảo luận chúng ta sẽ hiểu hơn. Bởi vì có thể nói rằng ngày hôm xuyên qua sẽ nói về cái tập diệt đạo này rất là nhiều khi qua các câu thảo luận chúng tôi biết chắc như vậy, bởi vì ở đây nói về cái giá trị của bốn đế. Thì chúng ta thấy cái giá trị khổ thì chúng tôi xin nói lại chút xíu, bởi vì nó mang tính trừu tượng, nó mang tính thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái thấy của con mắt, thấy bằng cái chịu đựng của cái cảm giác. Cho nên cái đó mà tính tuy nó là trừu tượng, nhưng chúng sinh vẫn là bơi trong cái sự đau khổ đó, bơi trong cái chúng ta gọi là sông mê biển khổ mà chúng ta vẫn chấp nhận. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó có một cái lạc, nó có một cái miếng mồi miếng nhữ trước mặt chúng ta. Cho nên khi chúng ta khổ thì chúng ta cầu chúng ta hết khổ, cầu được lạc. Mà khi cầu được lạc thì như một cái món mồi nó ở trước mặt, coi như là củ cà rốt ở trước mặt cái chạy hoài mà nó không ăn được, thì cũng vậy, cái khổ nó cũng như là cái khổ nó cũng như là cái điều mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta nắm và bắt được. À, cho nên chúng ta mới đau khổ. Còn ngược lại, xin thưa quý vị, khi bậc thánh họ thấy là nhận định cái chân tướng của cái bản sắc, còn người thường phàm phu của chúng ta thì chỉ thấy cái bề ngoài, cho nên chúng ta không có hiểu được cái sự khổ. Các ngài thấy sự khổ để các ngài nhàm chán, các ngài khác thấy sự khổ để các ngài sợ, còn chúng ta thấy sự khổ thì cầu mong cái lạc nó tới, cho nên nó là khổ. Thì chúng ta có gì như là khổ sanh, khổ già, khổ chết, khổ bệnh, thì nói chung khổ nó chia rất là nhiều rồi. Ở đây chúng tôi xin lược bớt cái phần nói về cái khổ đế này. Nó rất là nhiều cái khổ đế. Nó rất là nhiều cái khổ đế. Nhưng qua đến cái thứ hai là cái gì? Chúng tôi thì cái tập đế. Samudaya Sacca. Chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe một cách căn bản về cái tập đế nữa. Thì cái khổ đó chúng ta nghe nhiều quá rồi ha. Rồi vì cái tập đế, tập đế tức là nguyên nhân sanh của cái khổ. Ai cũng được nghe Pháp Vũ Kinh dạy rằng do ái dục sanh sầu muộn, ái dục sanh lo sợ, mà ai chấm dứt cái ái dục thì không còn lo sợ, có chi đâu mà phiền muộn, vân vân. Nhưng tất cả chúng ta biết rằng ái dục nó sanh sầu muộn, ái dục sanh lo sợ, bởi vì khi mà yêu thương thì chúng ta phải giữ gìn, phải chấp thủ, phải bảo gìn, phải lo lắng, phải sợ sệt. Chúng ta cảm thấy mệt, nhưng cái mệt đó chúng ta vẫn có, vẫn tại sao chúng sinh bị vẫn chấp nhận? Bởi vì sao? Chúng sinh đang nằm trong, đang khát khao cái gì? Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chúng sinh đang khát khao được cái gì? Được thấy, được ngửi, được nghe, được nếm, được đụng, được cảm giác lạc thọ. Và kính thưa quý vị, đây chính là cái gì? Ở trên cuộc đời này, cuộc đời vui, cuộc đời sẽ buồn. Mà tất cả nó sẽ là cái gì? Nó là một cái diễn tiến liên tục. Nếu chúng ta nghiệm, chúng ta thấy cái đời sống bình nghiệp của chính mình, nó là một sự tiếp nối liên tục của khổ đau. Nó là sự tiếp nối liên tục của khổ đau nha, kính thưa quý vị. Cái đời sống của chúng sinh là một sự tiếp nối của liên tục các cái khổ đau. Mà bởi vì sao vậy? Bởi cái khổ đau này, hôm nay bây giờ cái tâm của chúng ta đang vui, chút xíu nữa cái gì chúng ta buồn, chúng ta khổ. Và con kính đến lễ sư trưởng mới Quang Lâm vào rừng cùng chư tôn, cùng chư tôn đức tăng. À, cho nên chúng ta thấy chúng ta rất là hiểu và biết như vậy. Nhưng tại sao mà chúng ta lại vẫn cứ cái gì vẫn chạy theo nó? Cái sự khổ trên tinh thần của cái nguyên nhân sanh khổ, chúng ta cứ chạy theo nó, biết rằng đời là khổ, muôn vàn cảnh khổ, nhưng chúng sinh dẫu cho đang lặng hợp ở trong cái đó, nhưng chúng sinh vẫn có miếng, có thấy, có nghe, có đụng được một cái gì đó, thì chúng ta vẫn cảm thấy thích. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy lặp lại một cái thập nhị duyên khởi. Dạ, bây giờ quý vị nghe lại được không ạ? Bởi vì ở bên room pháp cú hãy mà kết thúc thì chúng tôi cũng sẽ kết luôn.
Dạ, thì đó là, dạ, cảm ơn cô Anita. Dạ, bây giờ nghe được rõ rồi.
Thì kính thưa quý vị, Đức Phật này dạy cái chân lý thứ nhiều, cái gì là cái tập đế đó. Ái dục dẫn đến cái tử sinh nó tiền miên, nó đau khổ, và chính chúng sinh như ở trong thập nhị duyên thời dạy rằng, chính vì có vô minh cho nên có hành, có thức, tức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Thì chính chúng sinh cảm thụ lạc thọ, hay cảm thụ các cái cảm thọ, và thế là gì vậy nghe chúng sinh? Sinh ra cái gì? Cái ái luyến, và cái ái luyến chính vì cái thủ chữ này, cái ái dục này, cái kamatanha này, cái dục ái này, đối với chúng sinh muốn giữ, muốn bảo tồn, mà nó giữ mà không giữ mà nó không được, bởi vì các pháp hữu vi nó là vô thường. Mà cái gì là vô thường, cái đó phải chịu cái khổ đau. Và cái thứ này chính vì chúng sinh không giữ được. Giữ không được, thì muốn có, đó chính là cái gì? Hữu duyên cho, xin lỗi, ái duyên cho thủ, thì thủ duyên cho hữu. Muốn có, nó sẽ có. Muốn sống tiếp tục, nó sẽ có tiếp tục. Muốn giữ mà giữ không được. À, rồi, muốn có tiếp tục. Chúng ta yêu quý cái cuộc sống này, yêu quý cái xác thân này. Bây giờ xác thân này bệnh hoạn ốm đau. Chúng ta sợ chết, muốn sống, tham sống sợ chết. Được, muốn sống sẽ cho sống. Nếu chúng ta hiểu bằng cái lý tự nhiên cũng được. Muốn sống thì nó sẽ cho sống. Và thế là cái gì? Có hữu thì có cái gì? Hữu duyên cho sanh già chết sầu bi khổ ôn não tiếp tục là cái gì? Chúng ta tái sanh luân hồi nữa. Tức là chúng ta chịu đựng cái gì? Chịu cái khổ đau, cái sanh tử. Và thế là chúng ta bị vô minh. Vô minh chi phối thì chúng ta lăn trôi sanh tử bao nhiêu trong cuộc sống này rồi. Giờ con thú, chúng ta tái sanh làm bằng sanh địa ngục, Atula, ngạ quỷ, con ruồi, con muỗi, con heo, con gà, con vịt, con vẹt. Gì đó tất cả chúng ta đã đi qua hết. Chúng ta đã đi qua hết. Chính do cái vô minh mà chúng ta không nhận thấy được. Bởi vì nếu như chúng ta thấy được tiền căn tiền kiếp của chúng ta bị ở địa, chúng ta đọa địa ngục, chúng ta biết tiền căn tiền kiếp của chúng ta nằm giữa chảo dầu, thì giờ này khỏi cần nói, khỏi cần Phật ra đời, thì tự nhiên mình cũng an nhiên ở lành, mình cũng làm các cái thiện lành để chúng ta sanh thiên giới. Nhưng chúng thưa quý vị, vì chúng ta thấy không được, cho nên mới có Đức Phật này xuất hiện ra đời. Đó, chỉ cho ta, đây là đúc khăn, đây là sống hút đáy giá sách chăn, đây, các người phải thấy, các người phải hiểu, các người phải biết. Thì chúng ta thấy, đó chính là cái gì? Giá trị của tập đế. Mà tập đế chính là cái gì? Là chú nhân sanh đi cái sự đau khổ cho tất cả chúng ta. Nhiều lần trong cuộc sống này, chúng sinh đã tái sanh. Nhiều lần mà chúng ta thấy nước trong bốn biển, nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt sầu, thương, đau khổ, chia ly, tủi hờn mà chúng ta đã nhỏ xuống còn hơn là sông của bốn bể. Nói như vậy là Đức Phật ngày hết sức tuyệt vời, hình ảnh quá về cái giá trị nước của bốn bể năm châu này, mà chúng ta khóc và chúng ta đau khổ, cái nước mắt nhỏ xuống còn hơn là như vậy. Thì chúng ta biết chúng ta đã là luân hồi cái chuyện nào rồi, cũng do cái gì? Do sao mua đây cái sức chăng này, do cái tập đế này. Dạ. Vì gì vậy? Cho nên là một người tu tập, tuy Đức Phật ngày nói cái khổ, ngày nói cái nguyên nhân sanh khổ, Đức Phật ngày đã tuyên thuyết những cái giáo lý đó, nhưng ngài cũng nói đến có một sự chấm dứt cái sự đau khổ, cái sự sanh tử, đó chính là cái gì? Cái thú vị đó chính là cái gì? Là diệt đế. Con đường diệt đế chính là cái gì? Tức là sự tịch tịnh, sự vắng lặng phiền não. Chúng ta thường nói rằng cái lý nhân quả chính là khổ đế làm nhân. Khổ đế là quả, tập đế là nhân. Rồi chúng ta nói rằng là rồi tập đế là quả, đạo đế là nhân. Như vậy là không được. Bởi vì Niết Bàn là phi nhân phi quả. Cho nên khi phân tích tinh thần vi diệu pháp, chúng ta đừng có nói nhân quả mà không tứ đế, coi chừng chúng ta bị lầm lạc. Chứ Phật tử nhớ tìm như vậy, hãy nhớ như vậy. nấu khẩu đế và tập đế đúng là nhân quả được, nhưng tập đế và xin lỗi, diệt đế và đạo đế nó là không thể nói nhân quả được, bởi vì diệt đế nó là thiên nhân phi quả, chính là niết bàn là thiên nhân phi quả ha.
Chúng ta nhớ như vậy trên tinh thần của cái việc phát tạo là có dạy như vậy, chứ đừng nói khổ đế là quả của tập đế là nhân sinh ra cái đau khổ, và thế là nhân cái nhân là cái đạo đế để con đường này nó đưa đến dẫn đến cái quả là là cái diệt đế. Dạ, nói như vậy thì vị ấy đã không thực sự nghiên cứu một cách tốt đẹp diệt đế không phải là cái quả của đạo đế, bởi vì niết bàn là thiên nhân phi quả. Dạ. Thì cái thưa quý vị, cái giá trị tịch tịnh, cái giá trị vắng lặng, cái trạng thái không vui, không buồn, không sầu, không khổ nữa. Khởi cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, mà cuộc đời không vui, không buồn thì cuộc đời đó mới là cuộc đời tuyệt đối. Một ngày mà tâm của chúng ta nó chỉ có liên tục là cái gì buồn vui, buồn vui, buồn vui. Chết bởi vì chúng ta, có nghĩa là chúng ta đứng ở một trạng thái mà chúng ta không vui, không buồn, cái tâm của chúng ta hành xả, nó khó lắm. Dạ. Thì cái giá trị của một cái bậc mà đạt được cái niết bàn, chứng đắc được niết bàn, cái trạng thái không sầu không khổ, không vui không buồn, thì chúng ta cảm thấy hình như là nó sao không à? Bởi vì nếu mà chúng ta tham chấp vào trong khổ tạ, trong cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cho nên chúng ta muốn rằng cái mình phải, cái lưỡi mình nó phải có cái nếm cái vị nào đó mặn ngọt chua cay thì nó mới là có cái sự phân biệt được. Còn nếu như tự nhiên mà không có gì hết trơn thì thấy nó cảm giác nó là sao, thì quả thật chúng tôi thì hãy cảm giác mặn thì nó có ngọt, mà mặn ngọt thì nó liên tục, thì chắc chắn là chúng sinh đau khổ, chúng sinh sinh tử nữa, nó có cái gì. Mà trên tinh thần của Phật đạo, tinh thần của Phật đạo thì tinh thần Đức Phật này dạy, cái gì đấy đó là sự vắng lặng, sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh cái gì? Vắng lặng cái phiền não, vắng lặng cái gì? Vắng lặng mọi cái sự khổ đau. Ở trong kinh gọi rằng là văn kinh với số mô đế giới sách chát tham măng pháp bằng tăng ni rô sách tham măng. Cái gì sinh ra, cái đó phải có cái quả gì. Mà niết bàn không có nhân sanh, chứ không có cái sự quả gì. Kính thưa quý vị, cái khổ mà chúng sinh không thấy nguyên nhân của nó, không thấy cái kết quả của chính nó, thì chúng sinh trầm luân sanh tử. Ở đây, cái chứng ngộ của Bồ Tát tức là Ngài chứng ngộ được cái gì? Các nguyên nhân sanh thì có các nguyên nhân diệt của chính nó. Mà đây cũng là bài pháp mà Ngài Xá Lợi Phất chứng đắc Tu Đà Hoàn do cái gì? Do Ngài A Tỳ Kheo là thầy cũng đã dạy như vậy. Các pháp sanh ra có nhân sanh, các pháp đã có cái nhân diệt. Đây chính là lời dạy của Đấng Đại Sa Môn Cồ Đàm. Và kính thưa quý vị, và cũng chính vì Ngài thuyết, khi mà Ngài thuyết về cái tứ đế này thì độ cho năm anh em Kiều Trần Nhân. Và vị Kiều Trần Nhân tức là vị đầu tiên thấu đã chứng đắc Tu Đà Hoàn ngay ở trong Ngài chứng đắc Tu Đà Hoàn, và từ từng tự bắt đầu Ngài chứng đắc các cái tầng thánh luôn, thì chúng ta thấy là không phải là đơn giản. Ngài chỉ ra cái sanh cái diệt đó, cái đến cái đi, cái luân chuyển cái khổ đau ở trong cuộc đời này, và chính ở đó Đức Phật này xác định rõ đây là cái sự chấm dứt khổ, cái trạng thái không vui không buồn không sầu không khổ, đây là giá trị tuyệt đối. Và các năm anh em Triệu Trần Nhiên đã được thực chứng, đã giác ngộ được ngay tại cái vườn ngay đó. Thì kính thưa quý vị, và cuối cùng thì Đức Phật Ngài đưa ra cái khổ, đưa cái nguyên nhân sanh khổ, Ngài chỉ cho cái sự an lạc, cái sự tịch tịnh, và bắt đầu Ngài thiết lập dẫn chúng sinh, đây là con đường đưa đến cái sự chấm dứt, cái sự sanh tử, chấm dứt cái sanh tử, cái đau khổ, đó chính là cái gì? Mà cái thiệt theo đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó là cái gì? Chính thức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy nghe cái thiệt theo đó chính là bát chánh đạo. Đó chính là con đường trung đạo mà Như Lai đã tác chứng, mà Như Lai đã thành tựu, mà Như Lai đã
đã diệt tận. Bất chánh đạo đó, này các thầy tỳ kheo, là chuyển mê, là khai ngộ ly khổ đắc lạc cho tất cả những chúng sinh thực hành theo. Kính thưa quý vị, cái con đường đưa đến cái sự chấm dứt đó mà chúng ta gọi là thánh đạo tám ngành đó, hay là chúng ta là một trong những pháp 37 pháp tuệ đạo bồ đề đó, ở đó chính là cái gì? Phải có chánh, chính là phải có bát chánh đạo, mà chánh kiến là đi đầu để thấy được, hiểu được, biết được tất cả, và từ chỗ đó nó tiến tu được. Hôm nay không phải là cái ngày mà để giảng về bát chánh đạo, xuyên qua một lát nữa chúng ta cũng sẽ nghe chư tôn đức tăng nói về cái giá trị của bát chánh đạo ở trong cái bài pháp này, bởi vì chắc chắn ngày hôm nay nói về cái con đường, cái bài pháp vận chuyển bánh xe pháp luân vương xuyên qua tứ đế, mà tứ đế trong đó đạo đế, đây nói về cái bát chánh đạo. Thì kính thưa quý vị, chúng ta vẫn biết rằng khi chúng ta được nghe giải thích về thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tư duy, thế nào là chánh ngữ, thế nào là chánh niệm, thế nào là chánh tinh tấn, vân vân, thì cũng chỉ nhắc sơ cho quý vị nghe. Chánh kiến tức là chúng ta thấy và hiểu biết được xuyên qua cái gì, đây là khổ, hiểu biết được cái gì, hiểu biết đúng, thấy đúng, thì thấy đó thấy gì, thấy cái tam tướng, thấy cái vô thường khổ não, thấy cái vô ngã, thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Cho nên khi đó chúng ta mới như chân như thật đạt được. Và cũng vậy, chính cái then chốt đầu tiên là chánh kiến. Sự hiểu biết như vậy mới phá tan được tất cả mọi cái hoài nghi, tất cả mọi cái điều mà hiểu sai trên cuộc đời này. Và chính nhờ cái chánh kiến này mới thấy được cái thực tướng, thấy được cái giá trị vô thường, cái giá trị khổ não, cái giá trị vô ngã. Mà ở đó chúng ta, đó chính là tuệ phần trong tâm, tam vô lậu học, hay gọi là tuệ học. Thấy đúng thì từ chỗ đó mới suy nghĩ đúng, mới hiểu từ cái chuyện suy nghĩ đúng, có một cái chánh tư duy, có một sự suy nghĩ đúng như vậy. Từ chỗ đó chúng ta mới có cái gì? Có mấy gọi là lời nói đúng, và có cái sự nuôi mạng đúng, và có cái nghề nghiệp đúng. Và từ cái nghề nghiệp đúng đó chính là cái giới có mặt, mà cái giới có mặt thì nó mới hỗ trợ cho cái gì? Cái chánh niệm và cái chánh định, và cũng như cái chánh tinh tấn. Thì chính vì có được cái sự đồng nhất như vậy, thì kính thưa quý vị, cái sự nuôi mạng chân chánh, rồi cái nghề nghiệp chân chánh, rồi cái lời nói chân chánh, thì từ cho chúng ta mới đạt được cái gì? Đạt được cái mà chúng ta thường cho đó chính là cái nỗ lực, cái cố gắng, cái công phu để chúng ta cố gắng, chúng ta phát triển, và chúng ta diệt trừ những ác pháp chưa sanh, không cho sanh, những ác pháp đã sanh không cho sanh nữa. Và từ cái chỗ đó thì có cái gì? Cho nên chúng ta tạo nên cái tâm nó an định, tâm nó gom vào một chỗ, và từ cái chỗ tâm nó an trụ, nó gom vào một chỗ, thì chúng ta thấy rằng nó chuyển mạch qua cái gì? Đó là chánh niệm. Để tâm nó được định đặt ở một chỗ, tâm nó không có phóng dật, tâm nó không có phóng túng, nhờ định và niệm này. Và chính nhờ định và niệm này cho nên chúng ta mới liễu ngộ, chúng ta mới giác ngộ, chúng ta mới thấy rõ được cái con đường trung đạo, hay chúng ta giác ngộ được cái lý tứ đế, hay chúng ta giác ngộ được cái tám sự thật này, hay là các tám con đường bát chánh đạo này. Và từ chỗ đó chúng ta mới là sanh đã tận, mới phạm hạnh đã thành, mấy việc nên làm đã làm, và sau đời sống này không có cái đời sống sau, không có cái con đường khác, không có một cái sự khổ đau, không có sự sanh tử. Và kính thưa quý vị, cũng chính ở trong bài kinh, như chúng ta thấy trong bài kinh, ở trong một kinh Chuyển Pháp Luân này, rồi Đức Phật ngài nói như vậy, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Còn một cấp độ khác nữa, tại sao mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, ở Đức Phật ngài dạy đây là thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Nếu một chúng sinh nào hay ở Ekigeno Maggo không có con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt khổ, ta nói rằng đó chính là cái gì? Đó chính là thân thọ tâm và pháp quán. Vậy thì bát chánh đạo phải là có phải là con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ không? Và kính thưa quý vị, gọi là 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, ở trong đó bát chánh đạo, thất giác chi, ngũ căn ngũ lực, tứ nhìn thứ tứ nghĩa túc tứ chánh cần, thì đó chính là gộp lại cộng lại 37 pháp. Chúng ta nói rằng con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là thất giác chi cũng được, là bát chánh đạo cũng được, là ngũ căn cũng được, là ngũ lực cũng được, tứ niệm xứ tới chánh cần cũng được. Nếu như chúng ta chuyển mặt và chúng ta đưa cái chi pháp nó vào đúng thì nó sẽ đúng. Cũng như là nó chia ra nhiều từ cái sông này, nó chia ra nhiều nhánh, nhưng tất cả các nhánh sông nó đều trực thuộc ở cái giá trị của đạo đế. Đạo đế là ngàn, đạo đế tức là cái sông con nước chính, và từ cho nó kẻ nó chia ra tất cả. Chúng ta nói ở đâu cũng được, dẫu cho có như thế nào thì nước cũng là nước. Cái sự thật của trong cuộc đời này, cái sự thật đó chính là gì? Có cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, có cái cửa con đường mà chúng sinh vượt thoát sầu bi khổ não, mà chúng sinh không còn phải lăn trôi sinh tử đau khổ nữa. Đó là cái gì? Đó là chúng sinh thực hành bát chánh đạo, tu tập bát chánh đạo. Và đúng tu tập bát chánh đạo thì ngày nào mà chúng sinh còn thực hành giới học định học tội học, ngày nào chúng sinh còn thực hành theo bát chánh đạo thì ngày đó còn bốn đạo bốn quả. Thì quả thật như vậy, nếu như bốn đạo bốn quả này không có chúng sinh đắc chứng thì xem như là ở đó là con đường bát chánh đã bị lu mờ một phần, đã không còn ai thể nhập, không còn ai thầy có như là tu tập nữa, thì xem như là Phật pháp cũng sớm một ngày cũng sẽ kết thúc. Bởi vì kính thưa quý vị, bởi chúng sinh lúc đó không còn có cái sự tu tập, không còn có cái sự thấy và biết hiểu biết được cuộc đời này nữa, mà chúng sinh sống trong cái sự chấp ái, sống trong cái sự đau khổ của chính mình, và thấy rồi là chúng sinh bị lăn trôi sinh tử đau khổ đó. Và kính thưa quý vị, Đức chính Đức Phật ngài đã xác định. Thế này các vị tỳ kheo, ngày nào mà tri kiến tuyệt đối như thật về bốn pháp thánh đế này, thì dường thế ấy, một người đó sẽ được chư thiên và nhân loại ca ngợi và cũng dường cách xứng đáng. Đó chính là cái gì? Chính là một người đó đã giác ngộ, một người đó đã hoàn toàn rũ sạch mọi phiền não. Cái kinh văn chúng ta thấy các vị chư thiên đã ca ngợi khi Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, đắng chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác Anuttara Sammasambuddhi, tức là giác ngộ một cách hoàn toàn bằng một tri kiến như chân như thật, bằng một cái sự giác ngộ của giá trị thực chứng, của giá trị mà kinh qua, bằng cái sự thấy, bằng cái sự hiểu, bằng thực tướng của chính mình đã cảm thụ, đã cảm nhận. Và thế cho đó ngài rũ bỏ mọi tất cả mọi cái khổ đau, mọi cái phiền muộn trong cuộc đời này, chứ không phải là ngài thấy rồi ngài nói, mà pháp của Đức Phật là cái pháp được phải được chúng sinh thực hành, phải được chúng sinh chiêm nghiệm, phải được chúng sinh tự thân giác ngộ, tự thân mà tu tập. Kính thưa quý vị, cũng như là nói về bát chánh đạo, nói về tứ niệm xứ cũng vậy, không phải là một giáo lý nói suông, mà cái giáo lý đó cần phải được người trí học tập, cần phải được người trí tu tập, cần phải được người trí thực hành. Và cái giáo lý của bát chánh đạo và tứ diệu đế không phải là một giáo lý để nhằm để đưa lên cái sự khổ, đưa lên cái sự chấm dứt khổ cho chúng sinh, từ cho đến chúng sinh chỉ là coi cái đó chỉ là một cái giá trị lý luận suông, hay là một cơ sở để mà tránh né cái cơ sở để mà rêu rao, mà cái giá trị đó là giá trị mang tính thực chứng. Và cũng vậy, Đức Phật ngài đã trình bày cái giá trị của bốn đế này là một giá trị, hay có thể nói rằng cái bốn đế này là giá trị nòng cốt, cái giá trị chân lý của Phật pháp. Mà kính thưa quý vị, Đức Phật ngài trình bày về cái lý thuyết của đau khổ và nguyên nhân của đau khổ đó, chính Đức Phật ngài đã chỉ chúng ta về cái gì? Về cái sự thực hành hết sức lớn. Đó chính là Ngài đưa đến cho chúng ta thấy cái sự chấm dứt khổ, và cuối cùng Ngài yêu cầu tất cả mọi người hãy đi theo, hãy thực hành cái lời dạy của chính Ngài. Và chúng ta thấy giờ phút cuối cùng trước khi mà Ngài quy tịch Niết Bàn thì Đức Phật Ngài cũng gửi lại một cái lời nhắn nhủ di huấn tối hậu. Cái lời phải nói là cái lời mà để gửi tới cho muôn loài, gửi đến cho chúng sinh, cho những hàng đệ tử một cái giá trị tốt đẹp. Cái này các vị tỷ kheo nhớ lời tối hậu là ô phận mình, hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến đổi huỳnh quả tiêu. Như Lai Can dặn một điều, ráng tu giải thoát chớ nhiều dễ vui. Ráng tu giải thoát đây, ráng tu đây chính là ráng thực hành cho bát chánh đạo, và từ đó chúng ta sẽ được giải thoát, sẽ được giải thoát khỏi cái sinh tử, khỏi cái đau khổ, khỏi cái trầm luân này. Bởi vì sinh là khổ, già là chết, sầu bi khổ não là chết. Hoặc là chúng ta thấy ái còn thì thủ còn thì hữu còn thì thế là còn. Già chết sầu bi khổ não mà già sớm hết, già chết sầu bi khổ não còn xuất hiện thì tất cả chúng sinh đã và đang lăn trôi sinh tử. Hôm nay mình làm con người, ngày mai mình làm con thú, ngày mai mình bị địa ngục, ngày mai mình làm bằng sanh A-tu-la, ngạ quỷ vân vân. Tất cả những chúng sinh, tất cả những cái điều mà tiếp nối trong cái con đường mà bao đời nay mà chúng sinh cho lăn trôi sinh tử cũng đều nằm ở trong cái sự khổ đau này. Do không thấy, do không hiểu, do không như thật thấy, như chân như thật thấy, hay là do không thấy rõ đây là khổ, không thấy rõ đây là nguyên nhân sinh khổ, không thấy rõ đây là sự chấm dứt khổ, và không thấy rõ đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ mà cả chúng ta đau khổ sinh tử lắm thôi. Đây các thầy tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Kính thưa quý vị, cái giá trị Phật đạo, cái giá trị khổ và cái giá trị trong tứ đế được Đức Phật Ngài nói rất nhiều. Và chính Ngài đã nói, Ngài và tất cả chúng ta đã cùng lăn trôi sinh tử rồi. Do không thấy được cái giá trị tu tập của, do không hiểu biết được, không giác ngộ được, không thấy rõ được như chân như thật về bốn đế, cho nên tất cả chúng ta đau khổ lăn trôi sinh tử. Và kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể đệ chúng, xin dành trọn cái thời gian phần sau cùng để cho cái thời thảo luận, và đặc biệt hôm nay chúng ta có sư trưởng có mặt ở trong lâm trung, chắc chắn rằng đại chúng sẽ được đón nhận những nguồn cơn của pháp bảo tốt đẹp. Dạ, xin kết thúc bài giảng thức hôm nay, nếu có địa chỉ sư tất kính ngưỡng mong cho tôn thủy tăng từ bi chỉ dạy cho được tốt đẹp ở ngày sau, và kính mong toàn thể chúng ta hoan hỷ kính dân còn quên làm được đức trời để tất cả đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Cảm ơn các ngài sư phi hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng. Nam quý tu nữ cũng thực tử luôn được thành lạc tâm chánh pháp, và cầu mong tất cả chúng ta sẽ hiểu và thấy rõ được tứ đế trong ngày sau, và tất cả được an lành. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mai Giả, Nam mô Sanh Khai Giả.
Sa thú, cảm ơn để được quyền và thuyết giảng và cái câu chuyện trong ngày về chuyện pháp luân. Bây giờ thì đến phần thảo luận. Và cái câu thảo luận thứ nhất thì theo như lời của Đức Tề Quyền thì con sẽ thỉnh sư trưởng chia sẻ cái câu thảo luận số 1. Khổ đế được hiểu tóm tắt và diễn tả rộng như thế nào? Hiện giờ vật chất rất là đầy đủ, vậy khổ đế có giảm bớt được không? Để con thỉnh thị trưởng cái câu số 2 đi. Câu thứ nhất thì để hỏi Đức Pháp Tân. Đức Pháp Tân Quang Hỷ chia sẻ cho cái câu thảo luận số 1. Không, trong khổ đế được hiểu tóm tắt là bát khổ và diễn tả rộng ra như thế nào. Và hiện giờ thì chúng sanh hiện giờ thì vật chất rất là nhiều, vậy thì cái khổ đế có giảm bớt được không? Và theo như Đại Đức Pháp Tăng để chia sẻ câu trả lời số 1. Thỉnh Đại Đức Pháp Tăng nha.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Tham Tha Giá. Con xin hành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con xin đảnh lễ chư vị Đức Pháp Tăng, Đức Tự Quyền, Đức Pháp Tính, Đức Tinh Thần cùng chư tôn đức trang nghiêm nhân linh. Xin chào những cô tu nữ và thân chẳng Phật tử. Dạ, thì đúng ra thì nếu mà thỉnh chư tử câu hai thì hãy để Đức Pháp Tăng quán chỉ lên lấy câu thứ hai hồi trước để thỉnh chư tử. Câu một thì chúng ta sẽ nói nó cao thì có gì là dạ. Bây giờ thì quý vị nghe rõ không ạ? Bây giờ quý vị nghe được không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị thành. Cảm ơn quý vị thành. Quý vị thật nhiều. Dạ, cái câu hỏi của đại đức Pháp Tăng đưa ra là cái câu 1. Khổ đế được hiểu tóm tắt và diễn tả rộng là như thế nào thì về vật chất đầy đủ giảm bớt được không? Dạ. Bạch Chư Tăng, chính Bạch Chư Tăng, chúng tôi quý vị thích dịch nhé. Hôm nay chúng ta liên quan đến cái bài học về cái bài kinh điển Pháp Luân. Trong cái bài kinh điển Pháp Luân được Đức Phật ngài dạy, trong đó nội dung chính là nói về tứ đế. Trong tứ đế thì có về khổ, nói về khổ đế là một cái nguyên nhân, cái kết quả đầu tiên mà trong tứ đế bốn cái sự thật của Đức Phật vừa nêu ra. Thì như vậy thì khi mà chúng ta biết rằng trong cái sự hạnh phúc ở trong đời sống của con người đó, nó có hai mặt, có mặt vật chất và mặt tinh thần. Thì nó sẽ có, tức là những cái điều kiện mà điều kiện về phương tiện để cho chúng ta sinh sống, và một cái điều kiện nữa là cái tâm của mình được an lạc. Từ đó đi, mà khi mà mình có được cái niềm an lạc nó còn nhờ hai yếu tố đó. Nhưng mà nếu như mà mình có được đầy đủ vật chất ấy, thì mình được cái thoải mái về cái phương diện về an lạc. Ví dụ như mình cần một cái ngôi nhà ấm kính đáo để mình ở, để che nắng che mưa, hay hoặc là mình có chiếc xe để mà mình đi, chiếc xe tốt để mà mình đi, rồi mình có những cái phương tiện cần thiết vật dụng ở trong cái đời sống của mình, mình có được đầy đủ những cái vật chất đó thì cũng là một phần giúp cho mình an vui. Nhưng mà cái niềm vui về cái tinh thần á, không phải là vì vậy mà cái người mà có đầy đủ vật chất mà họ có thể có đầy đủ sự sung túc và về an lạc về tinh thần, về tâm của họ. Bởi vì có không ít cái những phẩm đời mà họ mặc dù có đầy đủ tài sản, ví dụ như chúng ta thấy có những cái người mà họ có đầy đủ những cái của cải vật chất ấy, về phương tiện mà về phương diện về vật chất ấy, họ có đầy đủ, có xe, có nhà, có đầy đủ hết. Nhưng mà họ không phải vì vậy mà họ có sự đau khổ. Bên cạnh đó thì họ còn những cái lo sợ phật phòng khi mà họ có đầy đủ về tài sản thì chưa chắc họ đầy đủ về tình cảm. Họ có thể bị sức mạnh, bị cản nước về tình cảm, về tình cảm tôi lớn hay là tình cảm gia đình hay là tình cảm bạn bè anh em chẳng hạn như vậy. Rồi ở trong cái đời sống nhiều khi trong cái khổ mà Đức Phật ngày nêu, nó cũng không phải là chỉ có một cái điều nào để chi biết. Bởi vì khi mà mình có cái cảm nghiệm mà Đức Phật ngày nói còn cái khổ thì sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, cầu muốn không được là khổ, yên xa lìa là khổ. Hoặc là ở trong cái điều mà Đức Phật ngày gọi là do chấp thủ năm quận là khổ, thì từ cái việc mà sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thì cái sanh bệnh hay là chết hay là cầu cũng không được đó, hoặc là thương yêu xa lìa, cái điều đó nó không phải là chỉ dành cho một cái người nào mà thiếu về phương diện vật chất, ngay cả những cái người mà có đầy đủ tiền của vật chất nhất thì họ cũng có những cái điều hậu tương tự như vậy. Cho nên là cho cái cầu muốn, cái cầu muốn của con người, cái người mà đầy đủ về vật chất thì họ cái phương tiện đầy đủ ngày mai đấy, cái phương tiện đầy đủ đấy, nhưng mà không phải vì vậy mà họ khổ đâu. Họ có cái cầu muốn mà mình biết rằng nó phát nguồn từ cái điều mà mình ham muốn đó. Mà mình được cái có điều này thì mình lại ham muốn những cái khác, được dâu thì đầu tiên có cái này thì mình lại ham muốn cái khác, và cái lòng tham của mình thì nó luôn thúc giục và làm cho mình phải bị thiếu đốn, và mình phải bị khổ khi mà mình tìm cầu những cái thứ đó. Cho nên rằng ngay cả những cái phương tiện mà ngày nay mình thấy rằng cái phương tiện mà mình sử dụng ở trong đời cũng rất là nhiều, nhưng mà không phải vì vậy mà không phải là không phải vì vậy mà không có sự khổ. Bởi vì ví dụ như mình thấy những các vị bác sĩ về cái dịch bệnh, mình thấy là các bác sĩ họ cũng tìm cái nhà y học, họ cũng tìm cái nhà học, họ cũng tìm những cái phương thuốc để chữa bệnh cho con người ta. Rồi đi ví dụ như là cái bệnh nào đó thì họ tìm cái phương thuốc để chữa bệnh người đó, nhưng mà rồi lại là nhưng mà họ tìm ra thì nó lại phát sinh ra những cái bệnh khác nữa. Ví dụ như ngày xưa chúng ta thấy là cái bệnh cùi, cái bệnh lao, những cái bệnh đó mình thấy rằng là ngày xưa nay y coi như là bệnh đó là chỉ bệnh là chết, nhưng mà bây giờ thì những cái chứng bệnh đó rất là thông thường, bệnh lao như vậy là chữa cũng hết, bệnh cùi như vậy là cũng có thể chữa hết. Nhưng mà bây giờ lại có những cái chứng bệnh khác, nó là chẳng hạn những chứng bệnh ác là cái chứng bệnh gọi là cái chứng bệnh thế kỷ. Thì khi mà nói đến cái sự bệnh á thì ai cũng phải bệnh. Rồi cái phương tiện mà mình tìm để mình đi, cái phương tiện xe, máy bay, tất cả những cái phương tiện đó là những cái phương tiện ngày nay có rất là thông dụng. Nhưng mà chính vì những cái điều đó nó xảy ra nó có rồi, thì do vậy thì người ta sẽ bị chết vì tai nạn xe cộ, người ta cũng có thể chết vì tai nạn máy bay. Rồi nói chung á là vì có cái chất vật này là do cái cách của năng quẩn thì mình khổ, thì nói chung là như vậy, thì mà tóm được là như vậy. Cho nên cái khổ này là cái kết quả khi có cái thân này mà muôn ngàn cái sự khổ nó diễn ra ở trong đời sống. Mặc dù là người ta cũng cố tìm ra người ta cũng cố tìm ra các phương tiện vật chất, các điều kiện để phục vụ, để giúp một phần nào đó giúp cho con người ta được sự hạnh phúc nhất. Nhưng mà để rồi có những điều đó thì không phải là dễ, mà nếu có những điều đó cũng không thể nào đáp ứng hoàn toàn những cái hạnh phúc mà khi người ta có được. Bởi vì cái khổ mà có cái thân này, cái khổ về tinh thần, ngay cả những người mà có được vật chất nhiều nữa, họ cũng bị khổ, bị lo sợ, hoặc còn bị mất mát, hay mất mát về tình cảm, mất mát về bạn bè, mất mát về danh dự, hay là mất mát về sức khỏe, hay là mất mát về tiền bạc, nhiều sự mất mát mà để cho họ lo sợ. Và do vậy cái sự khổ như Đức Phật này đã nói rằng nó là một sự kiện như trong đời Phật, dù là sau này khoa học có tiến triển đến một mức độ nào cao độ, đến một mức độ nào đi nữa, thì cái sự khổ vẫn diễn như trong đời Phật này. Và vì vậy khi mà nói đến sự khổ, có lẽ là mình hiểu một cái lý thuyết thông thường là thân khổ, bệnh khổ, chết khổ là khổ, già khổ chẳng hạn, cầu muốn không được là khổ. Nhưng mà nếu mình có một cái cảm nghiệm sâu sắc hơn nữa đó là vì có cái thân này thì muôn ngàn cái việc mà nó diễn ra trong đời không thể nào mà nói rằng mình có thể tránh được sự khổ. Bởi sự khổ là kết quả của một cái kết quả của cái tập đế, cái tham ái trong đời sống. Do có tham ái nên có hiện hữu, có năm quẩn này, và do có năm quẩn này thì cái sự khổ nó muôn ngàn. Và khi nào mình có được cái cảm nghiệm từ sự khổ thì cái sự nhận thức của mình nó có một phần nào nhận thức đúng đắn chân chánh hơn. Còn khi mà mình chưa có nhận thức đó thì rõ ràng thì mình vẫn bị dường như là trong cái sự lây quần, khi là trong những sự cuốn hút mà dường như là khó bao giờ thoát ra những việc đó. Mà cái sự khổ này là một sự hiển nhiên cho rằng cho dù là ngày hôm nay phương diện vật chất thì những phương tiện mà chúng ta có được rất là nhiều và rất là nhiều, nhưng mà mình thấy là ví dụ như cái thống kê ở bên Nhật những cái năm thì sao, tại sao bên Nhật mình nói họ là một cái nước mà gọi là thứ hai trên thế giới về mặt kinh tế chỉ sau Hoa Kỳ thôi, nhưng mà tại sao cái giới nam nữ hay là giới trẻ ở bên Nhật họ lại tự vẫn nhiều hơn? Nói như vậy không có nghĩa là họ có đầy đủ vật chất mà họ có sự khổ, bởi vì cái sự khổ mà Đức Phật nói ở đây đó là sự khổ về tinh thần hay về tâm, tức là ngay cả con người có đầy đủ vật chất như vậy nhưng mà họ vẫn có những điều bức xúc, những điều khổ sở mà họ không thể giải quyết được, và cuối cùng họ tự vẫn. Mà thống kê ở bên Nhật thì những cái năm gần đây thì giới trẻ họ tự vẫn nhiều hơn là những năm trước. Thì như vậy thì cái điều đó chúng ta thấy còn nhiều mặt nữa, dạ còn nhiều mặt nữa, thì cái vật chất này nó cũng là một phần để đáp ứng theo một nghĩa nào đó, thì nó đáp ứng giúp cho người ta được an lạc thoải mái để thể sản chất. Nhưng mà về mặt tinh thần thì phải có một cái phương pháp mà như Đức Phật ngày đã nói là cái phương pháp đó là chỉ có Đức Phật ngày chỉ ra những gì đó, đó là con đường mà đưa đến chấm dứt sự khổ, đó là đạo đế. Thì ở đây cái điều gì mà nó thuộc về tâm lý, cái thuộc về tâm của mình thì chỉ có một phương pháp giải quyết bằng tâm, chứ nó không phải là giải quyết bằng tâm, bằng một cái phương pháp thì không phải là giải quyết bằng vật chất được, người ta có được sự an vui đó. Thì qua cái câu hỏi mà đại chúng đang vừa đưa ra đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà đại chúng đang vừa nêu ra. Thì nếu cần bổ sung nhiều khi thì con thỉnh chúng tôi được quan điểm thảo luận càng sâu thêm để chúng tôi tự được lợi ích qua cái câu thảo luận này. Và dạ, con kính lãnh đại sự tỏ thầy sư mấy vị quan nhân vào rung. Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin
dạ sao đâu chuyện đại đức pháp tăng thảo luận cho cái câu thảo luận số một. Muốn đặt ra cái câu hỏi này thì cái bài chuyện pháp luân của đức phật này thuyết giảng thường thường thì nhiều khi mình nghĩ rằng học rộng hiểu nhiều, mà chúng tôi cũng có nghe nghe bên Hàn Quốc cũng có nhiều sinh viên họ tự giận họ chết. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khổ đau á của chúng sanh nó không phải là ở như là lời của Đức Phật Tăng trình bày, nó ở nơi cái phần tâm chứ không phải nơi cái phần vật chất mà nó đem đến toàn diện bớt đi cái sự khổ đau, mà chỉ một phần nào đó thôi nếu mình biết hiểu và biết áp dụng đúng phương cách. Con kính tri ân, bây giờ thì kính tri ân Đức Phật Tăng, bây giờ thì con thấy có thượng tọa thầy siêu vào ở trong room, bây giờ thì con xin hỏi thị trưởng câu số 2. Cái câu này thì nó có cái ý nghĩa là con xin muốn lập lên để thỉnh thị trưởng trả lời. Tập đế là cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau, là đó là cái sự ước, cái sự tham muốn. Thì con muốn hỏi lại là có cái sự tham muốn nào mà lại không dẫn đến sự khổ đau không, hay là tất cả những sự ước muốn nào cũng đem đến khổ đau hết? Vì thường thường có nhiều khi có nhiều người tùy họ nghĩ rằng những cái sự ước muốn mà đơn giản hoặc là nó đơn giản thôi thì nó lại không có khổ đau, hay là nghĩ rằng muốn tái sanh về một cảnh giới nào đó thì nó lại không có khổ đau, thì cái đó có phải là những cái sự suy nghĩ đúng đắn, hay là những cái sự suy nghĩ đó nó chỉ ở một góc độ nào? Thì trong cái câu thảo luận số 2 con thỉnh sư trưởng thảo luận. Dạ con xin kính thỉnh sư trưởng ạ.
Nam mô Bụt Tha Ya Kim Bạch Di Tăng. Dạ quý Phật tử, quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn quan hệ cha. Nếu quý vị nghe được rõ thì tôi xin bắt đầu. Nếu câu thảo luận số 2 tập đế là nguyên nhân dẫn đến cái sự đau khổ, Vậy có sự ước muốn nào mà lại không ai dẫn đến sự đau khổ không? Có. Nếu là tham mát chân tá là sự tham dục vì chấp thủ năng quẩn, do đó vẫn tiếp tục là đau khổ lâu dài. Dù cho là cái ngũ quẩn đó nó thô hay tế cũng đem đến sự đau khổ. Dù có đủ ngũ quẩn hay không là đủ ngũ quẩn, như thằng bốn cõi vô sắc, chỉ có thọ tưởng hành thức quẩn mà không có sắc quẩn. Cõi vô tưởng thì chỉ có sắc quẩn chứ không có thọ tưởng hành thức, thì cũng là điều là đau khổ. Những cõi còn lại 26 cõi còn là ngũ quẩn thì cũng là vẫn nằm trong là đau khổ, tức là cái sự khổ sinh diệt bức bách vân vân. Thì mọi cái sự mà tham ái chấp thủ ở năm quẩn đều đem sự đau khổ. Nhưng mà có một cái tham mắt chân thân là cái sự hay là cái pháp dục, là cái sự mong muốn, mà nhất là cái dục như ý túc, là cái sự hướng đến cái đạo quả giải thoát. Trong đó có cái sự ước muốn chấm dứt ngũ quẩn. Thì như vậy cái sự ước muốn này không có đem lại sự đau khổ khi cái ước muốn này được thành tựu, mà vì ấy được cái giác ngộ giải thoát niết bàn, không còn chấp thủ năm quẩn. Thành ra cái dục như ý túc hay là cái pháp dục này là cái sự ước muốn không có dẫn lại đến sự đau khổ. Đây là câu trả lời của tôi qua câu thảo luận số 2. Đấy là như vậy. Nam mô Phật A Di Đà.
Dạ, sa thú, sa thú con xin tri ân thị trưởng. Tiếp theo thì con xin thỉnh thỉnh tòa đề siêu. Cũng có nhiều người nghĩ rằng cái con đường nào cũng đến La Mã, hay là họ nghĩ rằng thực hành sao nó cũng có thể giác ngộ. Nhưng mà thật sự thì ở trong cái bài học Đức Thích Tôn này nói cái bài pháp đầu tiên nhé, nói về bốn cái sự thật, đó là khổ tập diệt đạo. Thì trong cái câu hỏi số 3 thì con đặt ra có phải là bát chánh đạo là con đường độc nhất, mà vậy chứ ngoài bát chánh đạo á, ngoài bát chánh á, thực hành các pháp khác không đem đến giác ngộ, thì do tại sao? Con xin thỉnh thượng tọa đề siêu thảo luận cái câu thảo luận số 3, nếu được con thỉnh thượng tọa đề siêu ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Sư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch Sư Tăng, kính thưa quý vị. Câu thảo luận số 3 là Đức Pháp Tăng đã hỏi rằng bát chánh đạo là con đường độc nhất, thì ngoài ra bát chánh đạo thực hành pháp khác cái câu hỏi ở phía sau chúng tôi không có rõ lắm. Vì thực hành pháp ngoài bát chánh đạo, thực hành các pháp khác không đem đến giác ngộ do tại sao? Ở đây thưa quý vị, nếu mà cái câu hỏi ở phía sau, từ ngoài bát chánh đạo ra thực hành khác, các thiện pháp khác, không có đem lại sự giác ngộ hay sao? Thì như vậy cái câu hỏi này nó sẽ dễ trả lời cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu được cái ý đó, nhưng mà không biết là Đức Pháp Tăng có phải hỏi như vậy hay không. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng. Kính thưa quý vị, Bát Chánh Đạo thì đó là con đường trung đạo Maccima Pratipada. Còn tứ niệm xứ mới là Ekayano Maggo, là con đường độc nhất. Pháp Chánh Đạo được nói gọn lại tức là giới định tuệ. Bất cứ thiện pháp nào làm cho thân khẩu ý được an vui và ngăn những ác có thiện pháp đều nằm ở trong cái phần giới tăng thượng giới Atisila. Còn những cái phương pháp thiền định thuộc về thiền chỉ Samatha an trụ, không bị phóng dật, không bị tán loạn, như vậy thuộc phần định. Và tuệ quán phát sanh do cái sự thực hành thiền quán Vipassana Bhavana, thì như vậy cái tuệ quán đó Vipassana Jnana đó được gọi là phần tuệ hay là tăng thượng tuệ. Như vậy thì Bát Chánh Đạo ở đây chúng ta có gồm có tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ, hay thường nói là giới định tuệ. Thì ở đây chúng ta khu động lại, giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta khu động lại thành ra cái con đường thánh đạo tám ngành như thế. Nhưng mà đối với những thiện pháp khác như là bố thí vân vân, hay là cái sự nhẫn nại, hoặc là tu tập phạm trú từ bi hỷ xã, đó cũng là những thiện pháp. Và những thiện pháp này nó nhằm trợ giúp cho giới được tốt đẹp, trợ giúp cho tâm được an trú, và cái sự thính pháp, thiết pháp nó cũng trợ giúp cho tuệ được viên mãn. Do đó chúng ta không thể nói rằng các thiện pháp khác là không đem đến giác ngộ, mà chúng ta nói rằng sự thực hành các thiện pháp khác cũng hỗ trợ cho sự giác ngộ. như chúng ta thấy ở trong 37 pháp trợ bồ đề, tức là phẩm trợ đạo, trợ cho sự giác ngộ đó. 37 pháp thì trong đó có tứ niệm xứ, trong tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần ở trong 7 phần của ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây chỉ là một cách nói khu động chỉ ngay cái con đường đó, nhưng mà chúng ta phải có những cái biện pháp khác nó hỗ trợ. Ví dụ như khi mà chúng tôi muốn đi từ nhà mà muốn đi đến từ chùa mà đi đến thành phố, thì tất nhiên cái lộ trình phải là quốc lộ A, quốc lộ 1. Nhưng mà không có nghĩa là tự nhiên không ở trong chùa chúng tôi xuất hiện ở quốc lộ 1 để mà đi được. Có nghĩa là cái chùa nó nằm ở tại ở trong nội ô thành phố, có những cái con đường nội thành, phải đi theo những con đường nội thành đó mới ra tới quốc lộ được, và quốc lộ này mới dẫn đến thành phố. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta muốn đi cái con đường đạt đến Niết Bàn thì phải đi theo con đường thánh đạo tám ngành. Nhưng mà trước khi đi vào con đường thánh đạo tám ngành thì một người phải trang bị đủ những cái thiện pháp mới đi vào trong đó được. Ý nghĩa là như vậy. Một cái thí dụ thứ hai nữa là khi mà người ta nói đói thì phải ăn, có ăn mới có no, có nghĩa là khi mà chúng ta đói thì chúng ta phải ăn để no. Nhưng mà đang không, nếu như mà chúng ta không có làm ra vật thực để chúng ta nấu thành một bữa ăn thì làm sao mà chúng ta ăn được. Ai cũng biết rằng phải ăn mới no, nhưng mà bây giờ làm sao có được miếng ăn đây? Tức là người đó phải có cái sự chăm chỉ làm việc để có tiền mới mua sắm vật thực được. Cũng như thế, định rằng đi vào con đường trung đạo, đó là con đường đưa đến Niết Bàn. Nhưng mà một người mà muốn đi vào được con đường trung đạo đó, muốn thực hành theo như thế, thì người này phải thành tựu được những cái thiện pháp thuần thục thì mới đi được cái con đường trung đạo, chứ không phải đang hay không. Ai muốn đi con đường đó là có thể đi được. Một người có ác tà kiến thì làm sao có thể thành tựu được chánh kiến trong bát chánh đạo. Một người nặng về phiền não tham sân thì làm sao người đó có chánh tư duy được. Một người phóng túng vô lung ác giới thì làm sao mà thành tựu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được. Một người có cái tâm biết nhát, có cái tâm thất niệm và có tâm tán loạn thì làm sao có thể thành tựu chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được. Bởi chúng ta cần phải hiểu rằng khi nói bát chánh đạo, đó là đạo đế, con đường đưa đến Niết Bàn, thì chúng ta phải hiểu rằng còn có những chuyện pháp khác hỗ trợ cho cái việc đó, cho cái việc mà tu tập như thế. Chúng ta còn nhiều cái ví dụ khác ở trong cuộc sống này, chúng ta có thể lấy nhiều cái hình ảnh để mà chúng ta hiểu được cái sự kiện này. Người trí có thể hiểu được vấn đề là do nhờ nghe thí dụ, nhờ biết được cái thí dụ. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải biết rằng con đường chánh đạo tất nhiên đó là con đường trung đạo, con đường dẫn đến Niết Bàn. Đó là cái sự trả viết mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết ở trong bài kinh Tham A Chắc Pháp Tổ Quá Thanh Ác, kinh chỉ Pháp Luân. Nhưng mà khi một người muốn thuần thục trong cái con đường chánh đạo, thánh đạo, thì người đó phải thực hành những cái thiện pháp khác trong đời sống hàng ngày. Bất cứ một thiện pháp nào do bố thí từ giới tu tiến cung kính phục vụ chánh pháp, thuyết pháp, hội hướng số thiện, số tài chính, chính thức, những cái thiện pháp đó nó đều hỗ trợ cho con đường thánh đạo hiện khởi. Ví dụ như khi mà Đức Phật Ngài nói đến cái pháp Appamado, tức là cái pháp bất sinh xuất, thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái pháp bất sinh xuất Appamado Kusale Kusame Su, cái pháp không giữ vui trong các thiện pháp đó. Pháp này nó là dẫn đầu và đó là cái dấu hiệu của bát chánh đạo hiện khởi. Cũng như này, các tỳ kheo, rạng đông cái vườn hồng ở phương đông vào buổi sáng nó hiện ra, thì cái vườn hồng đó, cái vườn hồng đó hay là rạng đông đó là cái dấu hiệu nên bát tá, là cái dấu hiệu cho biết mặt trời sẽ mọc. Như thế nào? Ở đây một người có cái pháp không giữ vui thì người đó sẽ hiển lộ con đường chánh đạo. Sự không giữ vui trong các thiện pháp thì rõ ràng là ở đây chúng ta thấy những cái pháp khác cũng đưa đến cái trạng thái tốt đẹp như thế, phải hỗ trợ. Chứ không thể nào mà chúng ta nói rằng chúng ta chỉ con tu tập con đường chánh đạo thôi, con đường thánh đạo, thánh đạo tám nhành chỉ tu tập theo đó, còn những thiện pháp khác bỏ. Nói như vậy cũng chẳng khác nào mà chúng ta nói rằng tối đối tôi chỉ biết ăn cơm thôi, còn cái chuyện mà đi làm nghề nghiệp để có tiền tôi không cần tiền, tôi không cần nhà cửa, không cần tài sản gì hết, chỉ cần có bữa ăn ngồi lại ăn để cho no thôi. Nói như vậy thì nó không có nhầm, thưa quý vị, nó không có đúng lắm. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận thứ ba của đại đức Pháp Đăng vừa nêu là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thố, con xin tri ân sư thượng tọa đại sư đã thảo luận cái câu thảo luận số 3. Bữa hôm nay thì con xin hỏi thêm sư trưởng câu số 4 nữa. Khi nói đến cái sự khổ đó thì cũng như Đức Tự Quyền lúc này giảng, khổ đau thì ai ở trong đời ai cũng thấy hết. Cho đến có nhiều khi con ngồi, có một vài vị trưởng lão ngồi nói chuyện đó, thì con ngồi con nghe đó, nó đến khổ sanh, khổ già đó, ngày khổ chết đó, thì nó cũng không có sợ bằng cái khổ bình. Nhưng mà rồi
tất cả chúng sanh ai cũng trải qua những cái sự khổ đau đó hết. Có nghĩa là bệnh nằm rất là khổ, không phải là một ngày hai ngày, có thể là nhiều khi có nhiều người nằm tới 7-8 năm lỡ lói cho mình mấy. Thì con mới đặt cái câu hỏi số 4 là phải hiểu cái sự khổ đau đến mức độ như thế nào mới tránh khổ luân hồi, hay là phải dứt trừ ngũ uẩn mới thực sự tránh dứt dứt khổ đau. Câu hỏi số 4 này con xin thỉnh sư trưởng, nếu sư trưởng khỏe sư trưởng quan hỷ thảo luận cái câu này. Dạ, con thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Câu hỏi số 4, phải hiểu sự khổ đau đến mức độ như thế nào để chấm dứt khổ đau, hay là phải dứt trừ ngũ uẩn mới thật sự chấm dứt khổ đau. Đúng như vậy, ngũ uẩn đồng nghĩa với cái hữu vi, gọi là hữu vi tức là ngũ uẩn. Bởi vì ngũ uẩn thì kể ra nha, năm nhóm sắc thọ tưởng hành thức, cả năm nhóm này gọi là hữu vi là bởi vì nó có những cái nhân duyên là sở tạo. Nhưng nói về cái sắc uẩn thì nó cũng có năm cái nguyên nhân, do cái vô minh sanh khởi nên mới có sắc sanh khởi, do có tham ái sanh khởi nên mới sắc sanh khởi, do có nghiệp sanh khởi nên mới có sắc uẩn sanh khởi, do cái vật thực sanh khởi nên sắc uẩn mới sanh khởi, và do có những cái sắc như là nhãn vật ý vật vân vân thì nó sanh khởi, nên sau đó những cái sắc pháp đồng bọn nó còn là cái là bát mới sanh khởi. Đó là nói về phần sắc pháp. Như vậy này gọi là hữu vi, và nó do những cái nhân duyên này sở tạo. Đã sinh là pháp hữu vi là phải có cái chi trở cùng, rồi thọ tưởng hành nó cũng có năm nguyên nhân tương tự như vậy, tức là do có vô minh sinh khởi, samudaya là tập khởi hay là sinh khởi cũng được, nên mới có thọ tưởng hành sinh khởi. Do gì có tham ái xa nên là tập khởi, nên mới có thọ tưởng hành mới sinh khởi. Do gì có nghiệp tập khởi nên thọ tưởng hành mới có sinh khởi. Rồi do gì có xúc nên thọ tưởng hành mới sinh khởi. Và cũng do những cái nhân duyên riêng mà thọ tưởng hành đã bắt đầu sinh khởi từ mỗi sát na, trong mỗi lộ trình đó. Và nói về cách thức uẩn thì cũng có năm nhân tương tự. Do gì có sa vô minh sinh khởi nên thức uẩn mới sinh khởi. Do có cái tham ái tập khởi nên mấy cái thức uẩn mới sinh khởi. Do những cái nghiệp tích lũy tập khởi nên cái thức uẩn mới sinh khởi. Vì do có danh và sắc, tức là danh sắc lúc thuộc sinh khởi, nên thức sinh khởi. à, rồi gì có do gì có những cái nhân duyên khởi duyên sắc của từng là bọn ta là bác sinh khởi được tôi trẻ tương thuộc sinh nối nhau sinh nghiệp nên mới sau sinh nghiệp nó có cái trì nghiệp tiếp tục là gìn giữ. Như vậy là những nhân những duyên mà làm cho cái ngũ quẩn sinh khởi, mà chính ra cái ngũ quẩn này nó là khổ, rồi sự chấp thu ngũ quẩn là khổ. Khổ gì à, nó nằm trong những cái ý nghĩa thì ví dụ như là cái 25 cái hành tướng của khổ, trong đó có cái như là cái nguy hiểm đó. Nó pháp ngũ quẩn hay là hữu vi nó nguy hiểm bởi cái năm nghĩa. Một, nó nguy hiểm bởi vì nó là vô thường anicca, cái gì có sanh có diệt thì gọi là vô thường, có bắt đầu có kết thúc nên gọi là vô thường. Cái nghĩa nguy hiểm bởi vì ngũ quẩn hay hữu vi nó trong cái nghĩa nguy hiểm bởi vì cái theo ý nghĩa khổ túc khắc là nó chịu đựng không nổi bởi vì sự sanh diệt ở bước bách. Đó là cái tội lỗi, cái nguy hiểm của cái hữu vi như vậy. Rồi nó còn nó gọi là cái tội lỗi hay nguy hiểm nằm trong cái hành tướng của khổ à, đó là gì? Nó là vô ngã, do nhân do duyên phối hợp lại mà có. Nó là rỗng không, không có người, không có thú, không có chúng sanh, không có tự ngã, không có linh hồn, mà do danh sắc sẽ do nhiều nhân duyên chỉ căn cảnh thức sinh lại mới có xúc. Xúc duyên thọ là thọ duyên ai, ai duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử vân vân. À, do đó nên nó nguy hiểm là bởi nó là vô ngã, nó cho thì diệt duyên là khởi chứ không có tự ngã thường hằng bất biến. Rồi nó nguy hiểm trong cái ý nghĩa là luôn luôn là bị thiêu đốt à, tức là ngũ quẩn hữu vi à, nó nằm trong cái tướng khổ não là bởi vì nó bị thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị thiêu đốt bởi lửa sân, lửa già, lửa chết, bị thiêu đốt bởi lửa sầu bi khổ não. Như vậy cái ngũ quẩn hay hữu vi nó có cái tội lỗi, nó có nguy hiểm nằm trong cái hành một trong cái hành 25 hành tướng của khổ, rồi thấy nó là vật bị thiêu đốt. Và cái nguy tội lỗi hay nguy hiểm của ngũ quẩn hay cái hữu vi thứ năm đó là nó kêu là viparinama hatamato, là nó có sự biến hoại đổi thay là lẽ thường, danh và sắc không thể nào dừng lại, nó luôn luôn biến hoại từng sắc na từng vạn khách. Đó là những cái hành tướng gì của cái khổ mà được tìm thấy, nên nó là cái và nó là khổ. Rồi cũng như tới cuối cùng cho như vậy tất cả năm cái nguy hiểm hay là tội lỗi của hữu vi, mà chính vậy Đức Phật Ngài mới nói là pháp hữu vi dù là một tí xíu nó cũng đem đến đau khổ, cũng như chất thân dù một tí xíu nó cũng có dư sót một chút thôi, nó vẫn còn là hôi thối. Thì cái chất thân mà ít gì nhiều cái mùi của nó cũng hôi thối, mà dù cho dính một chút xíu ai cũng cảm thấy ghê tởm. Thì cái hữu vi hay là cái ngũ quẩn nó có nguy hiểm, có tội lỗi nó là như vậy. Dù nó còn không phải trọn vẹn đủ ngũ quẩn đi nữa, mà nhất quẩn tứ quẩn đi nữa thì nó cũng vẫn còn là khổ. Và muốn chấm dứt cái sự khổ thì phải đoạn triệt cái sự tham ái. Nên Đức Phật Ngài mới nói là tất cả pháp đều hữu vi vô vi, ly tham là tối thắng. Vì cái tham ái là cái tập khởi, là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ. Mà nếu chấm dứt được cái nguyên nhân tham ái thì tất cả cái đưa đến cái ngộ sự tái sanh chứ sao không có. Do gì tham ái mới có chấp thủ, mà hễ có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì sẽ có tử sanh, tử rồi sanh, mà tử sanh thì có khứ rồi có lai, mà có khứ có lai thì có đời này, đời giữa và đời sau, tức là tục sinh hộ kiếp tử, tức là toàn bộ khổ đau tiếp tục sanh khởi. Nhưng mà nếu như đoạn diệt tham ái rồi thì không có chấp thủ, mà không có chấp thủ thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì sẽ không ai được khinh an, mà được khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có tử khai sanh, mà không có tử sanh thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có đời này đời sau gì giữa hai đời, tức là không có tục sinh hộ kiếp tử, chấm dứt toàn bộ khổ đau. Vì như vậy thì cái sự khổ đau đến mức độ như thế nào, như đã nói, những cái lỗi của luân hồi là như vậy, và phải dứt trừ ngũ quẩn thật sự mới là chấm dứt khổ đau. Còn hãy còn một quẩn, bốn quẩn gì nữa cũng còn là khổ đau, giống như một chất phân, giống như phân dầu còn tí xíu thì nó cũng vẫn là hôi thối, cũng như thế. Đây là cái câu truyền bài giải thích của tôi qua câu thảo luận số 4. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ sa thú, sa thú con xin tri ân sư trưởng đã thảo luận cái câu thảo luận số 4. Con soạn cái câu thảo luận này con cũng nhớ đến cái cuốn sách mà Phật Độ Nanh Đa mà ngày xưa con cô tô của sư trưởng. Có nhiều vị đó sanh làm phạm thiên vô sắc, mà trong đó dẫn chứng rất là nhiều cái tên. Trong cuốn Phật Độ Nanh Đa có nhiều vị sanh về gọi phạm thiên vô sắc, nhưng mà rồi khi mà hoại ở cõi vô sắc rồi, những vị đó cũng sanh xuống làm rắn, sanh vào trong cõi khổ. Mà trong cuốn Phật Độ Nanh Đa thì nói rất là nhiều những cái vị có cái tên ở trong đó. Nên con nghĩ rằng cái sự khổ đau mà phải hiểu, mà những chấp biết cái khổ đau nó là một cái chuyện rất là cần phải rất là nhiều cái đầu tư, nhiều cái suy nghĩ mới có thể hiểu được cái điều này. Nên nhiều vị sanh làm phạm thiên vô sắc thì quả thật cái tuổi thọ rất là lâu, nhưng mà rồi tiếp cũng tiếp diễn cái sự luân hồi, hễ mà có luân hồi thì sẽ có khổ đau. Cái sự có mặt ở bên cõi phạm thiên vô sắc đi cũng chỉ là bốn danh quẩn thì cũng vẫn còn khổ của thức quẩn, khổ phần danh quẩn. Và con xin tri ân thị trưởng đã thảo luận cái câu thảo luận số 4. Bây giờ thì tiếp theo chương trình là phần đọc bản tin. Buổi hôm nay thì sẽ có một cái bản tin nói về Tích Lan Ấn Độ hợp tác xây dựng một cái đại học Phật giáo thế giới, Phật giáo quốc tế ở Sanh Chi. Phần đọc bản tin sẽ do Tích Lan Nhàn Nguyệt trình bày, và bây giờ thì mời cô Lan Nhàn Nguyệt đọc bản tin.
Dạ, bây giờ con nghe được chưa? Dạ, con xin sám hối không có anh đưa cái mic. Bản tin Phật giáo hôm nay, Tích Lan, Ấn Độ hợp tác xây dựng đại học Phật giáo quốc tế tại Sanh Chi. tháng 6 ngày 27 2010. Tinh tỳ Colombo Tích Lan. Tích Lan và Ấn Độ sẽ hợp tác thiết lập một đại học Phật giáo quốc tế tại Sanchi, tỉnh bang Madhya, Ấn Độ, để củng cố mối quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia. Sau một cuộc hội kiến với Tổng thống Tích Lan, Mandak Rajapaksa, thủ hiến tỉnh bang Madhya Pradesh, Sihiwat Singh Chauhan, trong chuyến công du Tích Lan, đã nói với giới truyền thông tại Colombo rằng dự thảo Đại học Phật giáo sẽ được kiến lập tại một khu đất 35 acre ở Sanchi, một khu thánh tích Phật giáo thuộc di sản thế giới. Căn cứ theo tổ hợp báo chí Ấn Độ, dự án thành lập Đại học Phật giáo sẽ là công trình hợp tác đầu tư giữa chính phủ Tích Lan và Ấn Độ, chính phủ tỉnh bang Madhya và Hiệp hội Mahabodh. Ông thủ hiến đã trình bày kế hoạch của chính phủ về việc kết nối 7 mạng mạch Phật giáo quan trọng trong tỉnh bang, xuyên qua các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở theo tiêu chuẩn quốc tế, để Phật tử Tích Lan và du khách Phật tử các nơi khác có thể đến thăm các thánh tích trên. CTI tường trình như trên. Ý tưởng thành lập Đại học Phật giáo tại tỉnh bang Madhya được đề nghị bởi cựu thủ tướng Tích Lan trong chuyến viếng thăm Sanchi hồi tháng 10 năm ngoái. Tổng thống Rajapaksa đã đồng ý thành lập một hội đồng lãnh đạo bao gồm tất cả các chế thẩm quyền thích hợp để hoạch định công trình thành lập đại học. Thủ hiến Châu Hanh nói rằng chính phủ tỉnh bang đã quyết định cung ứng 25 triệu đồng rupee cho mục đích và phát thảo kế hoạch thành lập đại học không lâu. Các quốc gia Phật giáo như Nhật Bản và Đại Hàn cũng dự trù sẽ tham gia vào chương trình Đại học Phật giáo để cho nó xứng đáng với một tầm vóc quốc tế, ông Châu Hanh nhấn mạnh. Ngài thủ hiến đã mời Tổng thống Rajapaksa và Thủ tướng Chaitanya tham dự tuần lễ Tích Lan được tổ chức tại Sanchi. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con xin kính thỉnh để Đức Pháp Đăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, cảm ơn bản dịch của Sức Tha Mà Cát và giọng đọc của cô Lâm Giang Nguyệt. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe cái lời kêu gọi của Đức Phật đối với sự hoằn hóa độ sanh. Và chúng ta biết rằng khi Đức Thế Tôn này thành tựu đạo quả Niết Bàn vì cái Phật hạnh mà Ngài làm lợi ích cho mình, cho tiến thuộc và cho chúng sanh. Và đối với các vị thánh đệ tử của Đức Phật, khi mà được nghe cái pháp thoại, nhất là cái bài kinh Chuyển Pháp Luân mà ngày hôm nay chúng ta học đó, thì các cái vị đó, nhất là một trong năm vị Kiều Thượng Như, đã đắc đạo quả Tu Đà Vương. Và tiếp tục nghe đến cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì các vị đó đều trở thành những vị A-la-hán, có những cái từ chế độ tiếp tục, như là độ cho 55 người bạn mà đứng đầu là Ngài Gia Xá, được sống ở trong cái giáo hội và được xuất gia với cái xuất gia Ê Thí Khú. Và lúc bấy giờ thì 61 vị A-la-hán có mặt ở trên đời. Thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố một cái lời vì lợi ích cho chư thiên, vì lợi ích cho loài người, vì lợi ích cho phần đông. Các vị hãy đi mỗi người một đường, mỗi người tùy một hướng để hóa độ chúng sanh. Và để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thế Tôn thì 60 vị tỳ khưu đã rải đi trên các nẻo đường xứ Ấn để hoằn truyền cái chánh pháp mà do mình đã được nghe, đã được giác ngộ từ nơi Đức Phật. Và chánh pháp hiện giờ thì chúng ta thấy các cái xứ quốc giáo, những cái buổi thuyết giảng có những cái điều kiện mà các xứ có thể là thuyết giảng trên những cái đài phát thanh, nhất là những lúc mà quý vị thấy như là xứ Campuchia
hoặc là nếu quý vị nào mà có qua bên Miến Điền thì quý vị sẽ thấy được những cái sự hoằng pháp của chư tăng. Ở trong đó có những vị đọc tụng Tam Tạng, các vị đó đã thuộc lòng Tam Tạng rồi, nhưng mà vào những ngày lễ như là ngày Vê Sắc hay là ngày lễ Tam Hợp, Tam Hợp đó đảng tâm thành đạo và niết bàn, hay là ngày rằm tháng giêng, ngày chỉ pháp luân, thì chư tăng sẽ đọc tụng lại những cái lời dạy của Đức Phật mà được khắc ở trong Tam Tạng kinh điển, ở trên những cái phiến đá cẩm thạch. Đó là một cái cách để hóa độ chúng sanh. Vì thường thì chúng ta biết rằng đối với cái sự nghe, mà nếu một người Phật tử mà có tác ý, hay là một người có tác ý đến lời dạy của Đức Phật ấy, thì bằng cái âm thanh mà các vị đọc đúng với cái lời dạy của Đức Phật, với cái ý nghĩa mà nơi cái pháp nghĩa, cái pháp vô ngại hay cái nghĩa vô ngại, hay cái ngôn ngữ và cái cách trình bày đó, thì những vị đó khi nghe được an trú vào trong cái pháp đó thì rất là dễ dàng chứng đắc. Chúng ta thấy như ngày Sariputta, ngày chỉ nghe bốn câu kệ vắn tắt nên ngày A Tài Chí mà ngày đã thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàn. Chính vì điều này đó nên Đức Thế Tôn ngày đã khuyên chư tăng mỗi người đi một đường để hóa độ chúng sanh. Và cái bài pháp đó chúng ta sẽ được nghe chính Ni Sư Diệu Pháp thuyết giảng vào ngày mai. Và con đại diện cho các vị ở trong ban điều hành thỉnh sư trưởng Đại Đức Phật Tân cũng như Đức Tự Quyền, Đại Đức Phật Tính vào tham gia cái buổi thảo luận vào ngày mai, sẽ mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì mời chi chúng, mời cô Anicca lên tri ân chư tôn đức tăng và hồi hướng hoàn mãn cái buổi học hôm nay. Và con xin kính lãnh lễ sư trưởng, xin tạm biệt tất cả quý vị.
Sa thú, sa thú lành thay, và con kính tri ân lại Đức Thích đang đã từ bi điều hộp cho lớp học hôm nay. Con xin thay mặt đại chúng tông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề chuyên đắc, Phật đạo chóng chuyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Cầu cho mưa thuận gió hòa. nghiệp thành từ cầu ý thân, hóa thành cũng quả thị nhân. Thank you.